This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ. Chúng ta cùng tìm hiểu về ngày lễ đặc biệt của Hoa Kỳ như thế nào. Xin được mời quý vị.
Oh, say can you see by the dawn's early
Vâng, thưa quý vị, tại Hoa Kỳ, đất nước của chúng ta đang sinh sống thì ngày lễ độc lập hay còn gọi một cách khác đó là ngày July 4, ngày 4 tháng 7, the 4 of July, thưa quý vị, là một trong những cái ngày lễ liên bang để mà kỷ niệm tuyên ngôn độc lập được ký năm 1776. Ngày lễ này thường được đi kèm với những cái cuộc diễn hành liên hoan ngoài trời và rất là nhiều những cái buổi lễ công cộng. Từ năm 1777, thưa quý vị, pháo hoa đã được đốt lên để mà đón mừng cái ngày lễ này. Ngày độc lập được chào đón với những cái biểu hiện yêu nước. Nhiều nhà chính trị thường đọc cái diễn văn ca ngợi các di sản và người dân của Hoa Kỳ. Các gia đình thường làm những cái cuộc liên hoan ngoài trời, thường tụ họp với những bà con ở xa vì được nghỉ nhiều ngày ở cuối tuần hơn. Các cuộc diễu hành được diễn ra vào sáng của ngày 4, vào cái buổi tối thì thường có bắn những cái loại pháo hoa ở tất cả các nơi thật là ngoạn mục. Trong dịp lễ thì nhiều gia đình cũng đã treo cờ Hoa Kỳ ở trước nhà để mà mừng lễ này, thưa quý vị. Và chúng tôi xin được gửi đến cho quý vị, chúng ta tìm hiểu thêm về 13 tiểu bang đầu tiên trong cái ngày 4 tháng 7 của năm 1977 là ngày mà Hoa Kỳ giành độc lập và trở thành một quốc gia, thưa quý vị. Tính chất thiêng liêng của ngày này được thể hiện qua cái câu văn ở trong báo Virginia ra ngày 8 tháng 7 của năm 1777 rằng thì là ngày 4 tháng 7 là ngày vinh quang và đáng nhớ nhất. Từ rày về sau sẽ được tổ chức cho toàn nước Mỹ từ năm này đến năm khác cho đến khi nào mà thời gian không còn nữa. Amen và Amen. Hai nơi làm lễ lớn nhất đó là Philadelphia, Pennsylvania cũng như là Boston ở Massachusetts vào năm 1777. Người dân của xứ sở Philadelphia đã tưởng nhớ ngày 4 tháng 7 bằng những cái chuông ngân, súng nổ, đèn cầy thắp sáng, pháo đốt. Nhưng mà chính thật ngày 4 tháng 7 của năm 1777 đó là một ngày phải gọi là rất là giản dị và bình thường. Ngày nay thì người dân Philadelphia làm lễ trong cái Independence Hall, nơi mà những cái hoạt cảnh lịch sử đã được dựng lại và cái bản tuyên ngôn độc lập đã được đọc ra. Khi chiến tranh chấm dứt vào năm 1783, ngày 4 tháng 7 đã trở thành một cái ngày nghỉ trong vài nơi. Và thưa quý vị, tại Boston, cái ngày lễ độc lập đã được thay thế vào cái ngày 5 tháng 3, cái ngày mà thảm sát ở Boston và được xem như là cái ngày lễ tổ quốc chính. có những cái bài diễn văn, có những cái sự kiện quân sự diễn hành cũng như là bắn pháo bông. Đến năm 1941 thì Quốc hội Hoa Kỳ đã tuyên bố ngày 4 tháng 7 là ngày lễ chính thức của xứ sở cờ hoa. Lịch sử của Christopher Columbus khám phá ra châu Mỹ vào năm 1492. Nhiều dân thuộc địa đã đến đất nước Hoa Kỳ để mà tìm tự do tín ngưỡng. Từ cái vị Espagne, Portugal, Anh, Pháp, Hòa Lan đến thuộc địa này. Dân hành hương hay còn gọi một cách khác là những cái người Pilgrim là cái nhóm dân tị nạn đầu tiên tại Hoa Kỳ. Cái nhóm Puritan đã đến cư ngụ tại Massachusetts. Cái nhóm Quaker đến vùng Pennsylvania và người Công giáo định cư tại Maryland. Dân thuộc địa Hòa Lan và Pháp thì đến Mỹ để mà mua bán. Dân Pháp thì định cư tại Canada. Dân Espagne đến Florida. Dân Hòa Lan đến New York năm 1763 và Anh Quốc thắng quân Pháp cũng như là chiếm được Canada vào lúc bấy giờ. Mười ba tiểu bang đầu tiên của Hoa Kỳ, chúng tôi xin được tấm gương lượt gửi đến cho quý vị để chúng ta nhớ lại 13 tiểu bang, đó là các tiểu bang nào: Connecticut, New Hampshire, New York, New Jersey, Massachusetts, Pennsylvania, Delaware, Virginia, North Carolina, South Carolina, Georgia, Rhode Island, Maryland. Lúc ký kết thì thưa quý vị, Hoa Kỳ gồm có 13 thuộc địa dưới quyền cai trị của vua George đệ tam Wilson. Lúc bấy giờ thì các thuộc địa ở Hoa Kỳ phải trả thuế cho mẫu quốc quá cao, nhưng mà lại không có những cái người đại diện trong quốc hội của Anh, thưa quý vị. Thì cho nên họ đã nổi dậy để mà họ đòi một cái quyền tự do và độc lập. Đến năm 1774 thì đại biểu của 13 thuộc địa họp lần đầu tiên tại Philadelphia, thuộc Pennsylvania. Cái cuộc họp này được gọi là Quốc hội lục địa, thưa quý vị, Continental Congress, và do tướng George Washington thống lãnh quân đội chống lại Anh quốc lúc bấy giờ. Và thưa quý vị, các thuộc địa này sau này cũng đã trở thành 13 tiểu bang đầu tiên của Hoa Kỳ khi mà Hoa Kỳ trở thành độc lập với Anh quốc. Vâng, sau đây chúng tôi xin được gửi đến cho quý vị cái tiến trình độc lập của năm 1774 như sau. 13 thuộc địa đã gửi đại diện đến Philadelphia của Pennsylvania để mà thành lập Quốc hội lục địa thứ nhất, tức là First Continental Congress, thì họ nôn nóng chuẩn bị nhưng mà vẫn còn lâu mới tuyên chiến. Vào tháng 4 của năm 1775 thì quân đội của vua George tiến về Concord của Massachusetts, và tiếp theo đó là một cái trận chiến tại Concord. Đó là những cái tiếng súng tại đây vang vọng đến khắp thế giới, đánh dấu cái bước đầu của cuộc cách mạng tại Hoa Kỳ. Sau đó đến tháng 5 của năm sau, năm 1776, thì sau gần một năm cố gắng giải quyết cái sự khác biệt với mẫu quốc Anh, thì các thuộc địa đã gửi một lần nữa các đại diện cho Quốc hội lục địa thứ nhì. Tháng tiếp theo đó là tháng 6 của năm 1776 thì cái sự quyết tâm đã được khởi đầu bằng Richard Henry G. Lee. Virginia nhận thấy rằng là những cái cố gắng của họ thật là vô vọng. Một ủy ban được thành lập để mà soạn thảo một cái bản tuyên ngôn độc lập công khai, đứng đầu đó là Thomas Jefferson. Ủy ban gồm có John Adams, Benjamin Franklin, Philip Livingston cũng như Rose Sherman. Và tiếp theo đó cũng tháng 6 nhưng mà là ngày 7, tháng 6 ngày 7 của năm 1776 thì Pennsylvania Evening Post là một tờ báo đầu tiên đăng bản tuyên ngôn độc lập. Sau đó đến ngày 8 tháng 7 của năm 1776 thì lần đầu tiên bản tuyên ngôn được đọc trước công chúng tại Independence Square ở Philadelphia, và cái chuông trong Independence Hall được biết đến dưới cái tên là Province Bell và sau này đổi tên là Liberty Bell, thưa quý vị. Tiếp theo đó cũng bước qua cái tháng tiếp theo, đó là cái tháng 8 của năm 1776 thì cái việc ký bản tuyên ngôn độc lập bắt đầu ngày 4 tháng 7 nhưng mà phải đến tháng 8 thì mới hoàn tất. Và cái ngày 4 tháng 7 được chấp nhận như là cái ngày kỷ niệm chính thức cho cái sự độc lập của Hoa Kỳ rời khỏi cái nước Anh. Sau đó thì thưa quý vị, ngày 4 tháng 7 của năm tiếp theo, năm 1777 thì cái lễ Independence Day đã được cử hành lần đầu tiên. Thưa quý vị, để nói về cái bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ thì bản tuyên ngôn độc lập này đã trở thành là một cái tài liệu chính trị được ca tụng nhất và cái thời nào cũng được chép ra. Thomas Jefferson đã soạn ra cái bản tuyên ngôn độc lập là sau cái ngày được bầu làm tổng thống thứ ba của Hoa Kỳ. Bản tuyên ngôn độc lập được xét duyệt bởi John Adams, Benjamin Franklin cũng như là Jefferson, rồi được 56 hội viên ký tên vào cũng như là xác nhận không còn là thuộc địa của Anh quốc nữa. John Hancock, chủ tịch của Second Continental Congress, tức là đại hội lục địa lần thứ nhì, là cái người đầu tiên ký vào cái bản tuyên ngôn này. Viết hoa, chữ ký của ông nổi bật trải rộng trên tài liệu này, và từ đó khi nào mà người ta hỏi bạn John Hancock, tức là người ta có ý muốn bạn ký tên đó. Cuối cùng thì có 56 người ký cái bản tuyên ngôn, chứng tỏ một cái sự anh hùng của họ vì cái tuyên bố đòi độc lập với Anh quốc là một cái hành động phản bội, có thể bị tội tử hình. Họ can đảm, họ hy sinh mọi thứ bởi họ phải bỏ nhà và ẩn náu những nơi khác. Và thưa quý vị, bản tuyên ngôn độc lập là một cái bằng chứng của cách mạng Hoa Kỳ, nói lên những cái bất bình đối với vua George Đệ Tam, và đó cũng là một cái bản tuyên bố về cái lãnh thổ cũng như là cái triết lý chiếu theo những cái bài viết của các triết gia John Locke cũng như là Jean-Jacques Rousseau đã nói rằng là nó đã khẳng định rằng mọi người đều do Thượng Đế tạo ra, từ thiên nhiên mà ra, vậy phải có những cái quyền lợi tự nhiên nào đó không được xâm phạm quyền lợi của họ. Từ đó thì thưa quý vị, bản tuyên ngôn cũng như là cách mạng Hoa Kỳ đó là cảm hứng cho mọi người tìm tự do trên khắp thế giới. Chúng tôi khẳng định những chân lý này là hiển nhiên, mọi người sinh ra đều bình đẳng. Họ được tạo hóa ban cho một số những cái quyền tất yếu bất khả xâm phạm, trong đó có quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Vâng, thưa quý vị, đó là đoạn mở đầu trong bản tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ đã được thông qua Quốc hội lần 2 vào ngày 4 tháng 7 của năm 1776 tại Pennsylvania, Philadelphia. Ngày lễ độc lập Hoa Kỳ đã có từ thế kỷ thứ 18 nhưng mà đã được chính thức công nhận là cái ngày lễ nghỉ toàn liên bang từ năm 1938. Thưa quý vị, kể từ ngày 4 tháng 7 của năm 1776 đến nay, Hoa Kỳ đã kỷ niệm rất nhiều năm, trên 200 năm giành độc lập từ đế quốc Anh. Và tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ mang nội dung đầy tính nhân bản đã là một cái nguồn cảm hứng cho nhiều quốc gia noi theo, ngay cả ông Hồ Chí Minh. Vào ngày 2 tháng 9 của năm 1945 tại quảng trường Ba Đình cũng đã giả dối không nói đến chủ nghĩa xã hội và viết tuyên ngôn độc lập Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cũng dựa theo tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ được gọi là Liên Hiệp Chủng Quốc bởi vì gồm có nhiều những cái sắc dân từ nhiều nước khác nhau đến đây để mà tìm cái cuộc sống tự do, nhân bản, tránh đi một cái sự đàn áp bóc lột của những cái chế độ quân phiệt, độc tài và cộng sản tàn ác, tiêu diệt. Mừng lễ độc lập không phải phân biệt chủng tộc, màu da, văn hóa, cùng chung niềm vui trên quê hương thứ hai mà họ đã chọn lựa. Riêng người Việt Nam chúng ta đã học được một tấm gương đoàn kết nhân ái sau cuộc nội chiến Nam Bắc tại Hoa Kỳ. Mọi người không thù hận, đoàn kết xây dựng lại trong tro tàn, đổ nát trong chiến tranh để có được một quốc gia Hoa Kỳ tốt đẹp như ngày hôm nay. Thật khác xa với cái gọi là Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau khi chiếm được miền Nam, nhờ sự hỗ trợ của Trung Cộng và Liên Xô, bọn chúng vẫn nuôi một cái nỗi hận thù, dù mọi thủ đoạn tàn khốc để mà giam cầm, đọa đày, bóc lột dân chúng, khiến cho nhiều người bằng mọi giá phải bỏ nước ra đi để mà tìm lẽ sống trong cái chết, nơi mà chân trời tự do đang chờ đón họ. Nhưng vẫn nhìn về cố hương, mong cho Tập đoàn Cộng sản Việt Nam sớm tan rã để trở về đất hứa như dân tộc Do Thái đã làm. Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình đặc biệt để mừng lễ độc lập Hoa Kỳ. Ngày lễ độc lập hay còn gọi là cái ngày quốc khánh thì chúng tôi xin được gửi đến cho quý vị những tìm hiểu của chương trình này rõ hơn về cái quốc kỳ của Hoa Kỳ như thế nào. Hoa Kỳ, đất nước cờ hoa với lá cờ quốc kỳ, cờ sọc sao sọc thưa quý vị, Star in Stripes hay hoặc là All Glory ra đời vào ngày 14 tháng 6 của năm 1777, gồm có 13 đường kẻ ngang, 7 đỏ, 6 trắng và 13 ngôi sao. 13 ngôi sao này tượng trưng cho 13 tiểu bang tiên khởi, và từ ngày 4 tháng 7 của năm 1960 đã thành 50 ngôi sao như ngày hôm nay mà quý vị đang thấy. Trong cách mạng của Hoa Kỳ, thì tướng Washington đã yêu cầu Bessie Ross mai cái lá cờ này. Các phi hành gia Apollo 5 cũng đã cắm quốc kỳ Hoa Kỳ kỷ niệm trên mặt trăng vào ngày 1 tháng 9 của năm 1971, như quý vị cũng đã thấy. Còn về quốc ca của Hoa Kỳ thì quý vị cũng đã biết, The Star Spangled Banner, lá cờ lấp lánh sao. Vâng, lá cờ lấp lánh sao, dịch theo cái nghĩa của tiếng Việt, lời do Francis Scott Key viết vào năm 1814, lấy cảm hứng khi mà pháo đài McHenry đã bị quân Anh ném bom oanh tạc vào đêm 13 tháng 9 của năm 1814. Cái phần phổ nhạc do nhạc sĩ John Smith thực hiện, Quốc hội đã đề nghị lên Tổng thống Herbert Hoover qua cái dự luật công nhận bản nhạc là quốc ca của Hoa Kỳ vào ngày 3 tháng 2 của năm 1931. The Star Spangled Banner đó là một cái ca khúc rất là nổi tiếng mà như quý vị cũng đã biết, được dịch sang tiếng Việt đó là lá cờ lấp lánh ánh sao. Ô này, bạn có thấy bởi ánh nắng sớm bình minh, điều gì thật tự hào mà chúng ta chào trong ánh hoàng hôn lấp lánh cuối cùng, những sọc rộng và những ngôi sao sáng của ai qua cuộc chiến đầy gian khổ trên các thành lũy nơi chúng ta canh giữ tràn đầy nghĩa khí anh hùng, và những hỏa tiễn đỏ chói, các quả bom nổ trong không khí đưa bằng chứng xuyên màn đêm rằng lá cờ của chúng ta vẫn còn đó. Ồ, đó chính là ánh sao lấp lánh của lá cờ đang bay phất phới trên miền đất hứa, miền đất của tự do và quê hương và của lòng dũng cảm. Thưa quý vị, đó là bài quốc ca của Hoa Kỳ để chúng ta có thể chúng ta mừng lễ độc lập trong chương trình ngày hôm nay. Ngoài ra còn có những cái bài hát khác cũng rất là vui nhộn mà chúng ta có thể chúng ta nghe được trong cái ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ, July 4. Thưa quý vị, God Bless Us American, America, The Beauty, My Country hay hoặc là Star and Stripes Forever. Sau đó thì có những cái lễ hội tổ chức diễn hành, bắn pháo bông, ca nhạc thể thao, trò chơi ngoài trời, tụ họp gia đình cũng như là thân hữu mở tiệc mừng, đúng không thưa quý vị? Tiếp theo chúng tôi xin được nói thêm về cái quốc huy của Hoa Kỳ. Thưa quý vị, quốc huy Hoa Kỳ được thiết kế chi tiết, tinh xảo và tỉ mỉ. Mỗi chi tiết đều chứa đựng một cái ý nghĩa nhất định gắn bó mật thiết với Hoa Kỳ từ trong lịch sử cho tới hiện tại. Quốc huy của nước Hoa Kỳ chính thức được phê duyệt vào năm 1972. Cụ thể ý nghĩa của từng chi tiết trên quốc huy của Hoa Kỳ gồm có đại bàng đầu trắng trên quốc huy đại diện cho hình ảnh giàn cánh bay rộng trên bầu trời chiếm lấy một cái sự tự do độc lập của Hoa Kỳ. 13 dải sọc đỏ trắng xen kẽ trước ngực của con chim ưng đại diện cho 13 bang thành lập đầu tiên của nước Hoa Kỳ trong quá khứ. Rồi cái cành nguyệt quế ở phía chân trái của con chim ưng đại diện cho sự chiến thắng vẻ vang trong quá khứ cũng như là hòa bình thực tại của nước Mỹ đã giành được. 13 mũi tên chân phải tượng trưng cho tinh thần hùng dũng, quyết chiến, quyết thắng trước mọi thế lực thù địch có cái ý định chống phá hoặc là xâm chiếm nước Mỹ. Vòng trang sức trên đầu đại bàng tượng trưng cho sự phồn vinh và hưng thịnh của Hoa Kỳ, thưa quý vị. Nhân ngày lễ độc lập, Hoa Kỳ xin chúc cho quý vị có được một là ngày lễ thật trọn vẹn với cái xứ sở mà chúng ta đang sinh sống tại nơi đây. Có thể đó là những cái người công dân của đất nước Hoa Kỳ hoặc là những người đang chuẩn bị để trở thành công dân của xứ sở đất nước Hoa Kỳ này. Xin chúc cho quý vị một ngày an lành, vui vẻ và chúc cho quý vị sẽ có được một ngày thật là trọn vẹn. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Thank you.